đi ngang qua nhà của nàng Ma Đăng Già của dòng họ Ma Đăng. Trời ơi, nàng Ma Đăng Già thương ngài A Nan quá, bởi vì ngài A Nan đẹp trai. Và người mẹ nói: này con, làm sao con có thể thương một người đệ tử của Đức Thế Tôn, là thị giả của Đức Thế Tôn, mà khi nói đến Đức Thế Tôn là nói đến hàng thứ hai, tức là sát đế lợi. Còn mẹ con của mình là thuộc dòng họ thứ ba, dòng họ thứ tư, làm sao con có thể nghĩ ngợi được chuyện đó? Người mẹ la người con như thế đó. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, vì tình yêu mà. Tình yêu thì gì đó, thưa quý đạo hữu, gì đó, mấy sông em cũng lội, mấy đèo em cũng qua. Và khi thấy ngài A Nan đứng phía trước nhà, ngài Ma Đăng Già nói: đây là cơ hội tốt nhất cho mình. Nàng Ma Đăng Già đọc câu thần chú của Tỳ La Phạm Thiên, làm cho tâm tư của ngài A Nan mê mờ. Và nàng Ma Đăng Già đi ra ngoài, kéo tay ngài A Nan đi vô trong nhà. Nhưng mà may thay rằng chưa có cái gì hết. Đức Thế Tôn biết được rằng ngài A Nan bị mắc nạn, sắc ngài Văn Thù mang chú Lăng Nghiêm đến và tụng để giải cái chú của Tỳ La Phạm Thiên của người nữ đó. Và đêm ngài A Nan về, ngài A Nan khóc lóc bù lu bù loa. Ủa, hồi nãy giờ thầy muốn nói cái ý gì? Hả? Dạ. Ô giới, dạ giới. Từ chỗ đó mà chúng ta thấy được rằng cái năng lực của giới nó gìn giữ cho con người. Bởi vì giới là bờ đê, giới là hàng rào, giới là ngăn che, giới là gìn giữ. Cho nên người thọ Bồ Tát giới tại gia, đi trên cái con đường của Bồ Tát đạo, là cái hành nguyện độ sinh, là cái phương tiện đi vào trong đời. Mà nếu chúng ta không có nỗ lực đi trên cái phương tiện đó để chúng ta đạt được cái cứu cánh, thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái cơ sở thể hiện nhất thừa mà Thắng Mang Phu Nhân đã nói. Thắng Mang Phu Nhân nói giáo pháp của Đức Thế Tôn được thiết lập trong 6 phạm trù, mà trong 6 phạm trù đó là chánh pháp giới, chánh pháp diệt, ba la đề mục xoa, vân vân và vân vân. Cho nên quý đạo hữu thường nghe tỳ ni tạng giả, Phật pháp kỷ cương, tăng già mạng mạch giả. Tỳ ni tạng giả có nghĩa là cái tạng tỳ ni là tạng giới luật, là Phật pháp, là kỷ cương, là mạng mạch. Mà nếu Phật pháp không có cái tạng tỳ ni được tồn tại ở nơi thế gian này, thì thưa quý đạo hữu, mạng mạch Phật pháp không còn. Cho nên tỳ ni tạng giả, Phật pháp kỷ cương, tăng già mạng mạch giả. Tỳ ni tạng giả tức là cái tạng luật, Phật pháp kỷ cương là kỷ cương của Phật pháp, làm mạng mạch của tăng già, là sự sống của tăng già. Giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật không còn thì Phật pháp không còn. Mà hồi sớm mai thầy giảng tinh thần yết ma yếu chỉ cho lớp 4, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái hành trang của chư tôn đức tăng ni ban vào đời là gì, và cái sự sống của tăng già là gì. Mà nếu không có giới luật thì trở thành một sự ô hợp. Cho nên ở nơi đây, chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, ba la đề mục xoa, cụ túc, xuất gia, thọ giới là một điều vô cùng quan trọng để chánh pháp được cửu trụ ở thế gian. Mà trong vai trò của một vị Bồ Tát là hộ pháp để cho chánh pháp được cửu trụ của thế gian. Trong bối cảnh đó, ba la đề mục xoa không đơn thuần là những điều khoản giới luật cần phải chấp hành như mục đích thành tựu cá nhân nữa, mà tỳ ni cũng không đơn thuần là những quy định tập thể để cá nhân có thể sinh hoạt và không bị ràng buộc chặt chẽ vào các quan hệ xã hội rắc rối. Ở nơi đây, Thắng Mang Phu Nhân nói, ba la đề mục xoa và tỳ ni, cả hai pháp này cùng một ý nghĩa, mặc dù khác nhau về tên gọi. Tỳ ni là cái học của Đại Thừa, bởi vì nương theo Phật mà xuất gia và thọ cụ túc, cho nên oai nghi giới của Đại Thừa chính là tỳ ni, là sự xuất gia và thọ cụ túc. Điều quan trọng của một người xuất gia, của một vị tăng sĩ, hay điều quan trọng của một người nam nữ cư sĩ Phật tử là giới. Mà tự thân của ngài A Nan đã không gìn giữ được đã không có một nội lực trên cái con đường tu tập, cho nên bị cái nạn đó và bị Đức Thế Tôn la rằng: này A Nan, con vì lý do nào con đi tu? Ngài A Nan khóc bù lu bù lo, nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, khi xưa con còn ở nhà nhìn thấy cái đôi mắt của Đức Như Lai nó đẹp giống như là đôi búp sen xanh, con nhìn thấy cái môi của Đức Thế Tôn đỏ giống như là trái tằng bà, và khuôn mặt của Đức Thế Tôn đẹp giống như ánh trăng rằm, mà con đi tu. Đó là lý do của Ngài A Nan đi tu đó. Còn lý do của thầy đi tu, thầy không biết lý do gì hết. Mẹ biểu lên chùa ở thì cứ lên chùa ở vậy thôi, không biết lý do gì hết trơn á trời. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Thế Tôn rầy Ngài A Nan rằng: nhất hướng đa văn vị toàn đạo lực. Có nghĩa là Ngài A Nan một bề chỉ lo học hỏi hiểu biết ở bên ngoài không thôi, mà không có chỉnh trang, không có tạo dựng cho mình một cái nỗ lực vững chắc trên cái con đường tu tập, cho nên bị nạn là phải rồi. Nhưng mà lòng từ bi của Đức Thế Tôn đâu có để Ngài A Nan bị nạn. Từ chỗ đó Ngài A Nan cố gắng nỗ lực trên con đường tu tập để chứng đắc. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, không còn giữ lại một vài phiền não vụn vặt mà chỉ tu tập chứng đắc đệ tam quả, tức là A Na Hàm mà thôi. Trong khi đó nàng Ma Đăng Già thương yêu Ngài A Nan và muốn lấy Ngài A Nan làm chồng, cho nên nỗ lực tu tập, bởi vì Đức Thế Tôn nói: này Ma Đăng Già con, bộ con muốn lấy Ngài A Nan làm chồng hả? Dạ bạch Đức Thế Tôn, phải. Vậy thì con nỗ lực tu tập trên con đường tu tập và chứng đắc cái quả vị ngang hàng với Ngài A Nan, thì Đức Như Lai ngã A Nan cho con làm chồng. Cái thời bây giờ mà cũng còn có môn đăng hộ đối nữa. Cách đây gần 3.000 năm mà Đức Thế Tôn cũng đưa ra một cái điều kiện là ngang hàng cái địa vị trên con đường tu tập thì Đức A Nan gả cho. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, vì tình yêu để mà đi tu, nhưng mà sau khi đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đắc luôn quả thứ tư là A La Hớn, mà đắc quả A La Hớn rồi thôi đó, đâu lấy vợ lấy chồng chi nữa, trả A Nan lại cho Phật. Phải không? Bởi vì cái thành quả tu tập của một vị A La Hớn, cái niết bàn của một vị quả vị A La Hớn là một niết bàn siêu việt. Mà quý đệ hữu đã thuộc cái bài kệ của A La Hớn, đó là: sự sanh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu, thì lấy Ngài A Nan làm chồng, đâu có con có kiến gì ở đời sau nữa đâu. Quý đệ hữu thấy không? Cái nhân cách siêu việt của một vị A La Hớn. Mà vì tình yêu để rồi người con gái đó trở thành một vị A La Hớn. Không biết rằng quý đệ hữu ở nơi đây vì tình yêu để rồi đi tu trở thành một vị A La Hớn hay không? Có không? Có không? Không. Đâu ai biết được đâu. Vì tình yêu, vì tri thức mà đi tu, để rồi nhờ cái năng lực của tình yêu đó đẩy mình đến bến bờ giác ngộ. Và thưa quý đệ hữu, mỗi người đi tu đều có cái duyên do khác nhau. Mỗi người thành tựu được một cái kết quả của đời mình, thưa quý đệ hữu, nó có cái phương tiện, nó có cái cứu cánh khác nhau. Không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai cho nên quý đệ hữu đã thuộc lòng cái câu kinh là: nhất thiết chúng sinh tạo nghiệp diệt dị, do thị cố hữu chư thú luân chuyển. Tất cả chúng sinh tạo lấy cái nghiệp khác nhau. Vì tạo